Bỏ Thiên Chúa Ba Ngôi, cha Andre Nguyễn Ngọc Dũng, dòng Chúa Cứu Thế.
Kính chào tất cả quý ông bà anh chị em, đặc biệt là các bạn xa quê. Hôm nay chúng ta gặp nhau trong một thánh lễ lạ lùng, thánh lễ mà chúng ta cùng với nhau tôn vinh tôn thờ một Thiên Chúa Ba Ngôi. Một thánh lễ mà chúng ta gặp gỡ nhau, thời tiết có vẻ nắng nóng, nhưng mà chúng ta gặp nhau giữa một ngôi thánh đường có bề dài của lịch sử, giữa một cái đền thánh được tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp linh thiêng. Tôi xác tín điều này. Nếu như cha Du Xe Thanh đã có những lời rất hùng hồn, đầy xác quyết, Ngài nói Thiên Chúa Ba Ngôi là Thiên Chúa của tình yêu, là của sức sống, và cha Trụ Tế lại nói rằng Thiên Chúa Ba Ngôi là Thiên Chúa của sự thật, Thiên Chúa của sự hòa bình. Tôi thì tôi thêm một ý, Thiên Chúa Ba Ngôi là Thiên Chúa của sức mạnh vạn năng, không ai có thể chạm được và số được ngã Ngài. Chúng ta bám vào trong Thiên Chúa Ba Ngôi, Ba Ngôi của Thiên Chúa ở với chúng ta, tràn ngập chiến ngự bao phủ lấy chúng ta. Không có bất cứ sức mạnh và thế lực nào của thế gian này có thể làm cho chúng ta nhát đảm và sợ hãi. Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta dâng thánh lễ mừng kính Thiên Chúa Ba Ngôi. Tôi vẫn cứ thích gọi Thiên Chúa Ba Ngôi là gì? Là Thiên Chúa của tình yêu. Tình yêu mấy ai có thể định nghĩa được bao giờ? Nhưng khi nói về tình yêu, may ra lòng của chúng ta cảm được, trái tim của chúng ta được rung lên nhịp đập của tình yêu. Từ ngàn xưa tới ngày hôm nay, thưa anh chị em, từ khi có cái mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, không ai có thể cho rằng mình có thể giải thích và có thể hiểu được một cách tận tường Thiên Chúa Ba Ngôi là như thế nào. Tôi đọc trong sách, tôi đi tìm một câu trả lời, tôi chỉ hiểu một cách bâng quơ thôi. Thiên Chúa Ba Ngôi là gì? Là một mầu nhiệm cao cả, khôn dò thấu, là một mầu nhiệm quan trọng và cốt lõi trong niềm tin của người Kitô hữu chúng ta. Thiên Chúa Ba Ngôi là gì? Là một cái mầu nhiệm diễn tả cái thâm sâu, cái căn tính của Thiên Chúa. Thiên Chúa Ngài là ai? Do đó hôm nay trong phút giây này, chúng ta không dừng lại nơi đây để chúng ta chia sẻ về giáo lý, về thần học, về Thiên Chúa Ba Ngôi, nhưng chúng ta chắp tay cúi đầu trong thân phận là một thọ tạo thấp hèn, trí của chúng ta nông cạn. Chúng ta chỉ biết chắp tay cúi đầu tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi và để cho chính Thánh Thần Ngôi Ba sẽ nói, sẽ ngỏ, sẽ giúp cho chúng ta cảm được một phần nào Thiên Chúa Ba Ngôi Ngài là ai, vai trò của Ngài như thế nào trong cuộc sống mỗi ngày của chúng ta. Chúng con kính lạy Chúa Thánh Thần Ngôi Ba Thiên Chúa, xin Ngài thắp sáng quả lòng của chúng con trong phút giây linh thiêng này. Hãy đốt lên trong chúng con ngọn lửa để chúng con kính mến Thiên Chúa, để chúng con cúi mình xuống, may ra chúng con đụng chạm vào một chút sâu thẳm của Thiên Chúa Ba Ngôi. Ngài là ai? Ngài ở đâu trong cuộc đời, trong thế giới này? Trước hết chúng ta nhìn về Thiên Chúa Cha. Thiên Chúa Cha, chúng ta gọi Ngài là Cha với một cái mỹ từ, với một cái ngôn từ nhẹ nhàng trìu mến. Ai nói cho chúng ta biết? Chính Đức Giêsu nói chúng ta biết có Thiên Chúa là Cha. Chúng ta thấy trong tôn giáo nào trên thế giới này cũng thờ, cũng tin có Thiên Chúa, nhưng mà họ không bao giờ dám gọi Thiên Chúa là Cha, ngoại trừ đạo của chúng ta sung sướng, hạnh phúc, vinh dự. Chúng ta gọi Thiên Chúa là Cha, Cha của chúng con, Cha ở trên trời, Cha yêu thương chúng con. Thiên Chúa Cha là đấng quyền năng mà trong Thánh Vịnh 115 có diễn tả: Cha chúng ta ngự trên trời, Ngài làm được mọi sự theo ý của Ngài muốn. Chúng ta có một người Cha quyền năng. Chính từ quyền năng, chính từ lòng yêu thương, chúng ta được tác tạo, được hiện hữu, được nên người. Có nhiều người không có niềm tin như chúng ta, họ nói như thế này: tôi không tin bất cứ một Thiên Chúa nào. Ông bà sinh ra cha mẹ sinh ra tôi tin, tôi thờ ông bà và cha mẹ. Đó là cái luận điệu của những cái con người đánh mất đi cái tâm linh của chính mình. Chúng ta lý luận như vậy thì thưa anh chị em, đó là một cái lý luận cùng. Ai sinh ra ông bà, ai sinh ra cha mẹ? Đúng, ông bà sinh cha mẹ, nhưng ai sinh ra ông bà? Chắc người ta sẽ nói tổ tiên. Ai sinh ra tổ tiên? Không có câu trả lời. Do đó chúng ta đi lên tận nguồn của suối nguồn yêu thương, chúng ta cảm nhận Thiên Chúa Cha đấng tạo dựng nên chúng ta. Cái tình yêu đó không dừng lại ở cái công trình tạo dựng tuyệt tác của Ngài, nhưng tiếp tục thể hiện và tiếp tục thông chia, tiếp tục diễn tả cho chúng ta khi chúng ta gọi Thiên Chúa Cha là gì? Là đấng chậm giận, giàu lòng xót thương. Có người phạm tội, cái phạm tội mà chúng ta thấy trong Kinh Thánh nói ông bà nguyên tổ ăn trái cấm trong khu vườn địa đàng, đó là chỉ là một hình ảnh thôi. Nhưng cái phạm tội đó chúng ta thấy ngày hôm nay thế giới vẫn tiếp tục đi trong cái danh di truyền của nguyên tổ, đó là sự phủ nhận Thiên Chúa là cha của chính mình. Mà nếu như chúng ta phủ nhận cha là mẹ của mình thì mình là ai? Chắc rằng đó là những người từ dưới đất mà chui lên. Con người có phủ nhận, có khước từ Thiên Chúa, Chúa vẫn yêu thương. Từ cung lòng của Thiên Chúa Cha, Đức Giêsu đến với nhân loại trong thân phận con người, Ngài là ngôi hai, Ngài tiếp tục diễn tả tình thương của Thiên Chúa. Không chỉ dừng là tình thương tạo dựng, mà là đẩy tình thương đó đi lên một cái điểm cao hơn nữa, tột đỉnh của tình thương, đó là tình yêu cứu độ. Chúng ta nhìn về thập giá Chúa Kitô để chúng ta cảm ra được rằng Chúa yêu con người, tiếp tục yêu thương con người. Đó là cái chết thập tự giá, chết cho nhân loại được sống, chết cho nhân loại được sống và sống dồi dào. Chúa Giêsu trong cuộc đời trần thế của Ngài, rất nhiều lần Ngài nói về Chúa Thánh Thần. Thưa anh chị em, Thầy sẽ ban cho nên Thánh Thần của Thầy, Thầy sẽ ban cho nên bình an của Thầy, bình an không như thế gian ban tặng. Do đó chúng ta nói một cách nôm na, Thánh Thần là gì? Là bình an, là an ủi, là chân lý, là sự thật, là tình yêu, là sức sống. Ngài thông truyền sự mạnh mẽ vào trong thân phận mỏng giòn yếu đuối sợ hãi của chúng ta. Có Thánh Thần quyền năng được ban xuống, có Thánh Thần ngôi ba Thiên Chúa được ban xuống, sức mạnh từ trời được ban xuống. Ta thấy 12 ông Thánh Tông Đồ, đó là những người dốt nát, sợ hãi, cũng tham quyền, cũng cố vị đấy. Nhưng mà những cái rác rưởi đó bị Đức Phước tung ra để đổ đầy một lòng mến ngập tràn. Các kẻ lên đường ôm lấy chính tin mừng của Thiên Chúa, đi vào trong cuộc đời loan đi tin vui cho mọi người giữa lòng cuộc sống trần thế này. Anh chị em thân mến, tóm lại một điều, Thiên Chúa Ba Ngôi là Thiên Chúa của tình yêu. Thánh Bạch Na có diễn tả về Thiên Chúa Ba Ngôi dễ thương lắm. Chúa Cha là người hôn, Chúa Giêsu là người được hôn, Chúa Thánh Thần là nụ hôn. Ai trong chúng ta mà không cảm được cái nụ hôn? Nụ hôn diễn tả một tình yêu, diễn tả một sự nồng cháy ngọt ngào của tình yêu. Tình yêu được chia sẻ, tình yêu được trao hòa, tình yêu được dâng hiến, tình yêu được trao cho nhau. Từ suối nguồn sung mãn của tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi, tình yêu tuôn tràn và ngập tràn xuống tới nhân loại này, để chúng ta được sinh ra, để chúng ta được tái sinh, và để chúng ta được thăng hoa, được cứu cánh, để trở về với nguồn hạnh phúc từ nơi đó mà chúng ta cất tiếng khóc chào đời. Anh chị em thân mến, từ nãy tôi nói anh chị em có thấy có hiểu gì không? Hay tôi nói dài dòng bâng quơ quá rồi ngủ hết? Khi tôi được mời giảng cái thánh lễ này, tôi có hỏi là giảng bao nhiêu phút, thì có cha nói với tôi giảng cỡ 17 phút, có cha nói giảng 20 phút, thì bây giờ tôi giảng đã là gần 20 phút rồi. Thôi tôi phải kết thúc thôi. Nhưng mà tôi chưa nói gì tới công lý hòa bình cả. Thôi thì tôi biết cái gì tôi nói cái đó. Cách đây cả chừng một tháng, có một cha xứ nói với tôi thế này: dòng Chúa Cứu Thế của mấy ông cứ ngày Chủ Nhật cuối tháng tổ chức cầu nguyện chống nhà nước. Ai đời đi cầu nguyện mà chống nhà nước bao giờ anh chị em? Rồi tôi có nói với ngài, ở đây con nghĩ rằng không có chống nhà nước đâu cha. Tại vì tôi chưa bao giờ tham dự cái thánh lễ này, thành ra tôi không có biết lễ này là nói về cái gì. Tôi thì cũng dốt nát về vi tính, về mạng lắm. Tôi ít có theo dõi. Lâu lâu tôi đi ngang qua đây, tôi thấy đốt nến sáng vào cái giờ này và hát cái bài trước đây tôi thích lắm. Tôi sinh ra ở cái miền Trung, miền đất của chiến tranh, miền đất mà Trịnh Công Sơn có viết trong tình ca phản chiến đấy: người chết hai lần thịt da nát tan, chết mà tới hai lần còn gì nữa. Tôi nghe hát cái bài nó hay mà làm mình nhớ lại cái thời niên thiếu đầy nước mắt, đầy khói lửa. Mẹ ơi đói thương xem nước Việt Nam, trời u ám chiến tranh điêu tàn. Tôi nghĩ trong đầu, ủa bây giờ hòa bình rồi. Ông Trịnh Công Sơn trước đây ông mơ ước khi đất nước tôi thanh bình tôi sẽ đi thăm Sài Gòn, Đất Trung, Hà Nội, Vô Nam. Tôi đi trong cuộc mừng và mong sẽ quên chuyện non nước mình. Cái điều ấy đã xong rồi, hòa bình rồi, ba miền chúng ta đi thoải mái. Nhưng mà sao cậu cứ hát mẹ ơi đói thương xem nước Việt Nam, trời u ám chiến tranh điêu tàn. Thưa anh chị em, có thể cái hòa bình nó có ở phía bên ngoài, nhưng cái bình an đích thực chưa có ở cái bên trong đâu. Cái bình an bên trong chỉ có Chúa ban cho chúng ta. Mà cái bình an nó để có, chúng ta phải xin với mẹ Maria. Biết bao nhiêu mảnh đời bất hạnh, biết bao nhiêu cái thân phận không được ai nâng đỡ, không được ai đứng về phía họ, đang kêu khóc, đang rên la. Thưa anh chị em, tôi nói với ông cha xứ đó thế này: tại vì bây giờ mình cứ ưa nói về vấn đề chống á, nó quen rồi. Chống tham nhũng nè, chống lãng phí, rồi chống bạo lực. Có những cái chống chúng ta chống được, có những cái chống không bao giờ chống được. Chống tham nhũng chống nổi không? Không bao giờ, từ trên xuống dưới hết rồi. Nhưng mà có một cái, chúng ta đừng sử dụng cái từ chống, chống bạo lực. Không bao giờ có người của chúng ta sống chống nổi bạo lực đó. Thưa anh chị em, nước Mỹ, những cái nước văn minh trên thế giới, một cơn bão đi qua quét sạch, giết sạch. Chúng ta là cái gì mà chống được trời? Chạy trốn thôi, lắng nghe tiếng trời, đi theo thánh ý của trời, chúng ta không có thể nào chống nổi đâu. Do đó thưa anh chị em, chúng ta tụ họp nơi đây không chống ai cả. Dẫu những anh em của chúng tôi có nói những lời xem nó có vẻ nặng nề, nhưng cũng không chống đâu. Đó là những tiếng kêu giữa sa mạc cằn khô của cuộc đời. Người ta bị tai lại, người ta không nghe. Mình không kêu sao còn nghe? Mà không chỉ kêu nhỏ nhỏ trong phòng, kêu cho to, kêu cho lớn lên để làm gì? Đi tìm một sự thật, đi tìm một sự bình an trong cuộc đời. Thiên Chúa ban ngôi là gì? Là một tình yêu. Ngài muốn cho con người sống trong tình yêu, sống trong hạnh phúc. Nhưng con người tại sao không sống trong tình yêu, trong hạnh phúc? Bởi vì con người không sống trong tình yêu. Thánh Gioan có nói, ai sống trong tình yêu thì nhận biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Chính vì con người không sống trong tình yêu, chúng ta mới làm méo mó dị dạng khuôn mặt yêu thương của một Thiên Chúa ba ngôi. Chính vì không sống trong tình yêu, chúng ta mới thấy mình sống tràn ngập trong tội lỗi, trong gian xảo, trong gian dối, trong lạc lọc lừa. Do đó chúng ta cần phải có những thánh lễ như thế này. Người ta có hỏi Đức Đạt Lai Lạt Ma là một nhà lãnh đạo tôn giáo rất nổi tiếng của đất nước Tây Tạng, ngày nay ngài đã lưu vong, Nhưng mà Ngài đi tới đâu thì các chính khách, các nguyên thủ quốc gia tiếp đón Ngài một cách trọng hậu. Phóng viên hỏi Ngài: Thưa Đức Đạt Lai Lạt Ma, tại sao thế giới ngày hôm nay chìm ngập trong chiến tranh, trong khủng bố, trong hận thù, trong giết chóc nhau? Nguyên do? Ta nghe Đức Đạt Lai Lạt Ma trả lời rất hay. Ngày hôm nay con người ta thiếu một niềm tin. Ngày hôm nay con người ta thiếu một đời sống cầu nguyện. Rất hay và rất chính xác, thưa anh chị em. Một đại văn hào của nước Nga có nói như thế này: khi con người ta không tin có Thiên Chúa, con người sẽ không từ bất cứ một thủ đoạn nào dành cho nhau, dẫu là thủ đoạn độc ác nhất. Rồi một nhà văn Pháp có nói như thế này: một xã hội không có tôn giáo giống như một con người không có linh hồn. Thưa anh chị em, con người không có linh hồn thì đi về đâu? Đâu là ý nghĩa của cuộc đời? Hay chỉ như một khúc tình ca của nhạc trình, đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt? Hôm nay chúng ta đến đây, chúng ta thắp sáng lên những cái ngọn nến. Những ngọn nến này là những tiếng kêu của chúng ta. Nhưng mà tiếng kêu đó không đi vào trong hư vô, trong trống rỗng, nhưng tiếng kêu đó sẽ vang lên thấu trời. Như năm xưa trong sách Xuất Hành, Đức Giê-hô-va nói với Môi-se: ta nghe tiếng kêu của dân ta than vãn, rên than, vì chúng đang mang lấy ách nô lệ nặng nề tại Ai Cập. Anh chị em thân mến, nếu như Đức Đạt La Lạt Ma ngày nói thế giới ngày hôm nay thiếu đi một sự cầu nguyện, cái điều đó không lạ với chúng ta. Trong cuộc đời trần thế của chính mình, Chúa Giêsu luôn luôn hướng nhìn về Thiên Chúa Cha cầu nguyện. Cả cuộc đời Ngài là cầu nguyện. Khi sống cầu nguyện trên thập giá, cuối đời vẫn cầu nguyện. Và Ngài nói với chúng ta: các con hãy cầu nguyện không ngừng. Chắc là tôi phải dừng chỉ dài quá phải không? Thôi thì thăng hoa cũng kết thúc, cho tôi dừng ở hình ảnh của mẹ Maria. Đức Mẹ tại La Salette khi hiện ra cho hai trẻ em chăn cừu, Đức Mẹ nói trong dòng nước mắt: này các con, nếu như các con không ăn năn sám hối, các con sẽ chết hết. Ngày hôm nay người ta không còn cầu nguyện nữa. Hãy cầu nguyện cho nhiều. Cầu nguyện buổi sáng, cầu nguyện buổi chiều và mỗi khi đêm về. Nếu các con không biết cầu nguyện như thế nào, hãy cầu nguyện như thế này: đọc ba kinh, lạy Cha, kính mừng và sáng danh thôi. Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giáo Hoàng đương kim của chúng ta, Ngài được gọi là Giáo Hoàng của mẹ Maria, Giáo Hoàng của người nghèo và Giáo Hoàng của những lời cầu nguyện. Khi Ngài đăng quang, chúng ta thấy Ngài nói rất ít. Trước khi ban phép lành Giáo Hoàng cho giáo dân đang ở quảng trường Thánh Phêrô, Ngài làm một cái hành vi mà không ai ngờ, không ai nghĩ tới. Ngài cúi đầu và nói rằng: này các con, hãy cầu nguyện cho Cha. Giáo dân cầu nguyện cho Giáo Hoàng. Giáo Hoàng có tội tình gì đấy? Và khi Ngài cúi đầu cầu nguyện, anh chị em thấy khuôn mặt của Ngài đang cúi mình trước Thiên Chúa, đang đắm chìm trong Thiên Chúa với những trăn trở của chính Ngài. Ngài vang lên lời cầu nguyện rất nhẹ nhàng, rất ngắn ngủi: chúng ta cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI, cầu nguyện cho thế giới hòa bình, cầu nguyện cho hàng giám mục, cầu nguyện cho tất cả chúng ta. Và Ngài kết thúc lời phát biểu, bài diễn văn ngắn gọn của Ngài, ba lời kinh thôi: lạy Cha, kính mừng, sáng danh, đọc với tất cả tâm tình yêu mến dâng lên Thiên Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria. Hôm nay chúng ta nhìn về Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta xin điều gì đây? Chúng ta cầu nguyện điều gì đây? Trước nhất, thưa anh chị em, cầu nguyện cho mỗi chúng ta cúi mình xuống xét lại cuộc đời của chính mình trước tình thương vô biên hại hà của Thiên Chúa Ba Ngôi. Cầu nguyện cho những người lâu nay không biết Chúa là ai, đó là một cái điều bất hạnh lớn lao cho chính họ, để họ được chính quyền năng tình yêu của Thiên Chúa chạm vào chính họ. Tất cả chúng ta khi quay về, ta sẽ gặp được ơn thứ tha. Chỉ có thứ tha, chúng ta mới sống trong một vương quốc của tình yêu. vương quốc của Huỳnh, vương quốc của công lý ngay tại thế hôm nay. Và chính những điều đó sẽ đưa tất cả chúng ta về với vương quốc vĩnh cửu mai sau, để tiếp tục được dìm, được ngập, được hân hoan trong Thiên Chúa ba ngôi chí thánh nhiệm màu cao cả và vô biên. Amen.